Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Framework for Understanding Poverty của Ruby K. Payne là sách hướng dẫn dành chủ yếu cho giáo viên, nhân viên xã hội, chuyên gia y tế, pháp lý và người làm công việc cộng đồng. Tác phẩm không kể một câu chuyện về nghèo đói, mà đề xuất một khung nhận thức để lý giải vì sao người thuộc các tầng lớp kinh tế khác nhau có thể hiểu sai hành vi, ngôn ngữ và ưu tiên của nhau. Trọng tâm của sách là khái niệm những quy tắc ngầm, tức các chuẩn mực không được nói rõ nhưng ảnh hưởng đến cách con người dùng tiền, xây dựng quan hệ, nhìn nhận thời gian học tập và ứng xử với thiết chế. Payne đặc biệt quan tâm đến những trở ngại mà người sống trong thiếu thốn nguồn lực gặp phải khi đi qua môi trường vốn vận hành theo chuẩn mực trung lưu. Mục tiêu thực hành của cuốn sách là giúp người làm chuyên môn điều chỉnh cách giao tiếp, dạy học và hỗ trợ, thay vì chỉ diễn giải hành vi qua lăng kính kinh nghiệm cá nhân của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy tắc ngầm là lăng kính trung tâm để đọc khác biệt giai cấp. Luận điểm nổi tiếng nhất của Payne là mỗi tầng lớp kinh tế thường vận hành theo những quy tắc ngầm riêng. Đây không phải luật thành văn, mà là những điều được học qua gia đình, môi trường sống và trải nghiệm lặp lại. Khi một người không biết quy tắc đang chi phối một tổ chức, họ dễ bị đánh giá là thiếu năng lực hoặc thiếu thiện chí, dù thực chất họ chỉ đang dùng một hệ quy chiếu khác. Trong khung của sách, người ở hoàn cảnh nghèo thường phải ưu tiên quan hệ, phản ứng tức thời và xử lý khủng hoảng trước mắt. Môi trường trung lưu lại thường thưởng cho việc lập kế hoạch, quản lý thủ tục, tự chủ và trì hoãn thỏa mãn. Tầng lớp giàu được mô tả là chú trọng truyền thống, mạng lưới và việc bảo toàn hay mở rộng vốn lực. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở lời nhắc rằng giao tiếp chuyên nghiệp không hề trung tính về giai cấp. Một giáo viên yêu cầu học sinh tự tổ chức dài hạn, hay một nhân viên dịch vụ yêu cầu khách hàng tuân thủ quy trình phức tạp, cần nhận ra những kỹ năng ấy không tự nhiên có sẵn như nhau. Tuy vậy, các quy tắc này chỉ nên được dùng như giả thuyết để đặt câu hỏi và lắng nghe từng cá nhân. Nếu biến chúng thành nhãn cố định cho cả một nhóm người, khung phân tích sẽ nhanh chóng trở thành định kiến. Thứ hai, tiền bạc. Thời gian và quan hệ được sách xem là các nguồn lực khác nhau. Payne mở rộng khái niệm nghèo, vượt ra ngoài thu nhập đơn thuần, bằng cách yêu cầu người đọc xem xét các nguồn lực mà một cá nhân có thể huy động. Tiền là phần dễ thấy nhất, nhưng sách cũng nhấn mạnh nguồn lực về quan hệ, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ, sự ổn định cảm xúc, sức khỏe và khả năng tiếp cận các hệ thống hỗ trợ. Lập luận thực hành là một gia đình có thu nhập thấp nhưng có người thân đáng tin cậy. Phương tiện đi lại và hiểu biết, thủ tục có thể ứng phó khác hẳn một gia đình có cùng mức thu nhập nhưng thiếu toàn bộ mạng lưới đó. Sự khác biệt về nguồn lực cũng giải thích vì sao những lời khuyên tưởng như hợp lý, chẳng hạn tiết kiệm, học thêm, nộp hồ sơ đúng hạn, không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Khi tiền chủ yếu được dùng để giải quyết nhu cầu cấp bách, thời gian bị chia nhỏ bởi công việc, chăm sóc và di chuyển, còn một biến cố nhỏ có thể gây khủng hoảng. Việc hoạch định dài hạn trở nên tốn kém về nhận thức. Cách nhìn này hữu ích vì chuyển trọng tâm từ phán xét lựa chọn sang nhận diện rào cản cụ thể. Người hỗ trợ có thể hỏi nguồn lực nào đang thiếu, rồi thiết kế bước đi thực tế hơn. Dù vậy, thiếu nguồn lực không đồng nghĩa thiếu phẩm chất, năng lực hay ý chí, một phân biệt cần được giữ rõ khi vận dụng sách. Thứ ba, ngôn ngữ. Diễn ngôn và việc học là nơi xung đột giai cấp trở nên rõ nhất. Một phần quan trọng của A Framework for Understanding Poverty bàn về ngôn ngữ và cách tổ chức lời nói. Payne cho rằng trường học và nhiều cơ quan chuyên môn thường dựa vào kiểu giao tiếp chính thức, có cấu trúc, thiên về giải thích, khái quát và trình bày theo trình tự. Trong khi đó, một số người học có thể quen với lối kể giàu bối cảnh, quan hệ và sự kiện tức thời hơn. Điểm đáng chú ý ở đây không phải là kiểu nói nào tốt hơn, mà là các thiết chế thường chỉ công nhận một kiểu là chuẩn. Vì vậy, học sinh có thể hiểu nội dung nhưng vẫn gặp khó khi giải thích suy luận, viết theo khuôn mẫu học thuật hoặc biến trải nghiệm thành lập luận mà nhà trường yêu cầu. Từ nhận định đó, sách khuyến nghị dạy tường minh những quy ước vốn thường được giả định, như cách dùng ngôn ngữ trang trọng, cách theo dõi quy trình, cách lập kế hoạch và cách tạo mô hình tinh thần cho khái niệm trừu tượng. Về mặt sư phạm, đây là một lời nhắc có ích rằng công bằng không chỉ là trao cùng một bài tập, mà còn là làm rõ mã văn hóa cần để hoàn thành bài tập. Tuy nhiên, việc dạy các quy ước thống trị không nên trở thành yêu cầu xóa bỏ tiếng nói gia đình hay cộng đồng. Cách áp dụng tốt hơn là bổ sung nhiều đăng ký ngôn ngữ để người học có thêm lựa chọn và khả năng chuyển đổi theo bối cảnh. Thứ tư, 10 hành động cho lớp học chuyển khung lý thuyết thành can thiệp cụ thể. Cuốn sách được sử dụng rộng rãi trong đào tạo giáo dục vì không dừng ở mô tả khác biệt giai cấp. Payne đề xuất các hành động liên quan đến việc xây dựng quan hệ tôn trọng, nhận diện nguồn lực, dạy quy tắc ngầm, dùng mô hình tinh thần, làm rõ tiến trình trừu tượng, hỗ trợ năng lực lập kế hoạch, cùng chú ý đến đăng ký ngôn ngữ và cấu trúc diễn ngôn. Logic của các đề xuất này khá trực tiếp. Nếu một học sinh liên tục sống trong tình trạng bất định, chỉ tăng kỷ luật hoặc nhắc các em cố gắng, sẽ không giải quyết được thiếu hụt về dự đoán, an toàn và hướng dẫn cụ thể. Giáo viên cần biến kỳ vọng ngầm thành những bước có thể nhìn thấy, luyện tập và phản hồi. Chẳng hạn, thay vì mặc định học sinh biết cách chia một dự án dài hạn thành các mốc nhỏ, người dạy có thể mô hình hóa việc đó, kiểm tra từng mốc và kết nối nhiệm vụ với quan hệ hỗ trợ. Sách cũng đặt quan hệ ở vị trí quan trọng, bởi sự tin cậy có thể quyết định việc người học có dám nhận trợ giúp hay không. Giá trị thực dụng của phần này là tạo ra các câu hỏi hành động cho người làm nghề. Họ có thể thay đổi thiết kế giao tiếp và giảng dạy ngay trong phạm vi công việc. Nhưng các biện pháp cấp cá nhân không thể thay thế đầu tư về thu nhập, nhà ở, y tế, giao thông và chất lượng trường học là các điều kiện cấu trúc định hình nghèo đói. Cuối cùng, giá trị ứng dụng của sách đi cùng tranh cãi về khuôn mẫu và cách giải thích nghèo đói. A Framework for Understanding Poverty có ảnh hưởng lớn trong các chương trình phát triển chuyên môn, nhưng cũng là một tác phẩm gây tranh luận đáng kể. Các nhà phê bình, trong đó có những học giả nghiên cứu, giáo dục và công bằng xã hội, cho rằng một số khái quát của Payne về người nghèo mang tính thiếu hụt và có nguy cơ biến những điều kiện xã hội đa dạng thành đặc điểm văn hóa cố hữu. Phê phán này đặc biệt quan trọng vì khi giáo viên tin rằng hành vi của học sinh chủ yếu phản ánh một văn hóa nghèo đồng nhất, họ có thể hạ thấp kỳ vọng, đọc sai gia đình hoặc bỏ qua phân biệt đối xử và bất bình đẳng cơ cấu. Một điểm tranh cãi khác là nền tảng nghiên cứu và mức độ phản biện học thuật của tác phẩm. Để đọc sách có trách nhiệm, người đọc nên tách hai phần. Phần hữu ích là lời kêu gọi quan sát những rào cản vô hình, dạy rõ các kỹ năng thể chế và tránh áp chuẩn mực trung lưu như chân lý phổ quát. Phần cần thận trọng là mọi mệnh đề gán hành vi, động cơ hay giá trị cho toàn bộ người sống trong nghèo đói. Nghèo đói không phải một bản sắc đồng nhất, và người có thu nhập thấp khác nhau theo địa phương, chủng tộc, dân tộc, lịch sử gia đình, tình trạng khuyết tật, nghề nghiệp và trải nghiệm cá nhân. Do đó, sách có ích nhất khi được đối chiếu với nghiên cứu về chính sách, bất bình đẳng và tiếng nói trực tiếp của cộng đồng. Kết luận, A Framework for Understanding Poverty phù hợp nhất với giáo viên, cán bộ quản lý trường học, nhân viên công tác xã hội, y tế, pháp lý và người điều hành chương trình cộng đồng. Người đọc sẽ nhận được một bộ từ vựng thực hành để nhận diện những khác biệt về nguồn lực, cách giao tiếp, quan hệ với thời gian và các kỳ vọng vốn ẩn trong trường học hay cơ quan. Lợi ích cụ thể không phải là khả năng đoán tính cách một người từ mức thu nhập, mà là khả năng thiết kế hướng dẫn rõ ràng hơn, giảm phán xét vội vàng và hỏi đúng câu hỏi về rào cản đang hiện diện. So với nhiều sách về nghèo đói, tập trung vào số liệu kinh tế, chính sách phúc lợi hoặc phân tích xã hội học, điểm khác biệt của Payne là bà chuyển trọng tâm vào tương tác hàng ngày giữa người làm chuyên môn và người nhận dịch vụ. Các bảng so sánh, khái niệm quy tắc ngầm và những gợi ý cho lớp học khiến sách dễ đưa vào đào tạo thực hành. Chính sự dễ dùng đó cũng làm việc đọc phản biện trở nên cần thiết hơn. Tác phẩm không nên được xem là bản đồ chính xác về mọi cộng đồng nghèo, càng không phải lời giải thích đầy đủ cho bất bình đẳng. Đọc cùng các công trình nghiên cứu có phản biện, dữ liệu địa phương và trải nghiệm do chính người trong cộng đồng chia sẻ, cuốn sách có thể là điểm khởi đầu hữu ích để xem xét cách thiết chế vô tình loại trừ người khác. Giá trị bền vững nhất của nó nằm ở việc thúc đẩy người làm nghề làm rõ điều mình đang mặc định, rồi điều chỉnh môi trường hỗ trợ thay vì chỉ yêu cầu cá nhân thích nghi. Nếu bạn muốn ủng hộ Ruby Key Payne, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!